from the conference center at
Temple. Đại hội tại khuôn viên ở đền thờ Solar City. Đây là phiên họp phụ nữ trung ương của Đại hội Trung ương bán thường niên lần thứ 186 của Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện sẽ là từ đệ nhất chủ tịch đoàn và các tổ chức phụ nữ trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn hội thiếu nữ từ các tiểu giáo khu Auden, Huntsville và Morgan, Utah. Các phụ nữ, các thiếu nữ và các em gái 8 tuổi trở lên quy tụ lại trên khắp thế giới để nhận được lời khuyên bảo và chỉ dạy từ các vị lãnh đạo của giáo hội.
Sister Linda,
chị Linda K. Purden, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ điều khiển buổi họp này.
Welcome to the General Women's Session of the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We're gathered in the Conference Center in Salt Lake City, Utah, and gratefully acknowledge that there are similar gatherings of sisters in meeting places throughout the world. Wherever you are, please know that we love you. We extend a special welcome to friends of other faiths who are joining us for this remarkable gathering. Thank you for your attendance. We are delighted to have President Thomas S. Monson, who is presiding, and his counselors, President Henry B. Eyring and President Dieter F. Uchtdorf, with us this evening. We're also pleased to have with us Elders Jeffrey R. Holland, D. Todd Christofferson, and Ronald A. Rasband of the Quorum of the 12 Apostles, and Bishop Gerald Closet, presiding bishop of the church, who serve as advisors to the general auxiliaries. Also seated on the stand are the general presidencies of the Primary, Young Women, and Relief Society, along with their respective general board members. We warmly welcome the new Primary General Presidency. It's a blessing to serve together. We also acknowledge those who are serving in local areas who couldn't be with us tonight. A choir of young women from the stakes in the Ogden, Huntsville, and Morgan, Utah areas will provide the music for this session. They are under the direction of Carolyn Worthen and Bonnie Goodliffe at the organ. The choir will open this meeting by singing "Arise, O Glorious Zion." The invocation will then be offered by Sister Denise Lindberg, who serves on the Young Women General Board.
A glorious Zion.
Oh my gosh.
Thank you. Father.
Thưa cha. Chúng con là con cái của cha được tụ tập trong các thế giới nơi đây. Cho hôm nay, cho cuộc buổi họp đại hội phụ nữ của hôm nay của Đại hội Trung ương của phụ nữ, chúng con xin rất cảm ơn cha cho cơ hội để chúng con có cơ hội để lắng nghe những lời chỉ dạy và những sự an ủi đến với chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha cho phước lành về giáo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và sự dẫn dắt của vị tiên tri hằng sống là vị tiên kiến đến với chúng tôi, chúng con. Và chúng con xin cha hãy giúp đỡ cho chúng con được mở tấm lòng để chúng con có thể nghe những sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh đến với chúng con. Và chúng con có thể đạt được và học hỏi được và những cái sứ điệp mà chúng con sẽ được nghe hôm nay. Và chúng con xin cha hãy giúp đỡ những người có tham gia trong buổi đại hội này để giúp đỡ trong sự giảng dạy của họ và những bài ca đoàn hôm nay. Và chúng con xin cảm tạ cha cho đứa con độc của Ngài đã hy sinh cho chúng con. Và chúng con xin cảm ơn cha. Xin cầu xin cha hãy giúp cho chúng con mở tâm lòng để nghe và nói trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will now favor us.
Ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát If I Listen With My Heart. Tiếp theo bài hát này, chị Jean B. Bingham, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi, sẽ nghe lời cùng chúng ta. Sau khi đó, Carol M. Steven, đang phục vụ với tư cách là đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ ngỏ lời với chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ hân hạnh nghe lời nói chuyện của chị Bonnie L. Oskerson, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ. Tiếp theo bài nói chuyện của chị Oskerson, ca đoàn sẽ hát bài Tìm Đâu Cho Thấy Một Niềm Vững Vàng.
In response
to lời mời gọi của chị Linda K. Purdon tại Đại hội Trung ương tháng 4, nhiều chị em phụ nữ đã tham gia vào các hoạt động bác ái và tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của những người tị nạn trong khu vực của các chị em. Những hành động này gồm có nỗ lực của các chị em để giúp đỡ từng người một, cũng như các chị em tham gia vào các chương trình cứu trợ cộng đồng. Những hành động đó đều có kết quả của tình yêu thương khi các chị em chia sẻ thời giờ, tài năng, phương tiện, tấm lòng của các chị em và những người tị nạn được nhẹ bớt. Sự phát triển của niềm hy vọng và đức tin cùng tình yêu sâu đậm hơn giữa người cho và người nhận là kết quả của lòng bác ái chân thật. Tiên tri Moroni cho chúng ta biết rằng lòng bác ái là một đặc tính thiết yếu của những người sẽ sống với Cha Thiên Thượng trong Thượng Thiên Giới. Ông viết, trừ phi các người có lòng bác ái, bằng không thì không có cách gì để có thể cứu vào vương quốc của Thượng Đế. Dĩ nhiên, Chúa Jesus Kitô là hiện thân hoàn hảo của lòng bác ái. Sự cam kết của Ngài trên tiền dương thế để làm đấng cứu rỗi của chúng ta, những giao tiếp của Ngài trong cuộc sống hữu diệt của Ngài, ân tứ thiêng liêng của Ngài chính là sự chuộc tội và nỗ lực liên tục của Ngài để mang chúng ta trở về với Cha Thiên Thượng là cách biểu lộ tột bậc về lòng bác ái. Ngài hành động và chỉ tập trung vào một điều. Tình yêu mến đối với Cha của Ngài được thể hiện qua tình yêu thương của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Khi được hỏi về giáo lệnh lớn nhất, Chúa Jesus đáp, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy, ngươi hãy yêu mến kẻ lân cận như mình. Một trong những cách quan trọng nhất mà chúng ta có thể phát triển và cho thấy tình yêu thương dành cho người lân cận là bằng cách rộng lượng trong ý nghĩ và lời nói. Cách đây vài năm, một người bạn yêu quý đã nói, hình thức cao quý nhất của lòng bác ái có thể là không phê phán người khác. Câu nói đó vẫn còn đúng ngày nay. Mới gần đây, trong khi Aliza 3 tuổi đang xem phim với anh chị em mình, thì đã bối rối nhận xét, mẹ ơi, con gà đó kỳ quá. Mẹ đó nhìn vào màn hình và mỉm cười trả lời, con yêu ơi, đó là con công mà. Cũng giống như đứa bé 3 tuổi đó, đôi khi chúng ta nhìn người khác với một sự hiểu biết không đầy đủ hoặc không chính xác. Chúng ta có thể tập trung vào những khuyết điểm thấy được ở những người xung quanh mình, trong khi Cha Thiên Thượng nhìn thấy con cái được tạo ra theo hình ảnh vĩnh cửu của Ngài với tiềm năng tuyệt vời và vinh quang. Chủ tịch James E. Fox nhớ đến câu nói, càng lớn tuổi tôi càng ít phê phán. Câu nói đó nhắc nhở tôi về lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay, tôi chưa biết hết. Đến bây giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Khi nhìn rõ hơn những điểm không hoàn hảo của mình, chúng ta ít có khuyên hướng nhìn người khác qua một tấm kính mờ. Chúng ta muốn sử dụng ánh sáng của phúc âm để nhìn người khác như đấng cứu rỗi nhìn, với lòng trắc ẩn, hy vọng và bác ái. Ngày đó sẽ đến khi chúng ta có một sự hiểu biết trọn vẹn về tấm lòng của người khác và biết ơn được ban cho lòng thương xót, cũng giống như chúng ta có những ý nghĩ và lời nói bác ái đối với những người khác trong cuộc sống này. Cách đây vài năm, tôi đi chèo thuyền với một nhóm thiếu nữ. Những cái hồ xanh thẳm được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh tươi, cây cối rậm rạp và các mỏm đá ngoạn mục rất đẹp. Mặt hồ nước trong veo, khi chúng tôi đẩy sau mái chèo xuống nước và êm ả chèo thuyền, ngang qua mặt hồ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc bầu trời tối sầm lại vì những đám mây đen và gió mạnh bắt đầu thổi tới. Để chèo về phía trước, chúng tôi phải đẩy sau mái chèo xuống nước và chèo không nghỉ. Sau một vài giờ mệt nhoài vì chèo thuyền, cuối cùng chúng tôi đã chèo sang một khu vực khác của cái hồ đó. Ngạc nhiên thay, chúng tôi khám phá ra rằng gió đang thổi theo hướng chúng tôi muốn đi. Chúng tôi nhanh chóng chụp lấy cơ hội này. Chúng tôi lấy ra một cái tấm bạt nhỏ buộc hai góc vào mấy mái chèo và góc kia là vào đôi chân của chồng tôi đang duỗi trên mép thuyền. Gió thổi căng canh buồm mới được chế tạo ra và chúng tôi trôi rất nhanh. Khi các thiếu nữ ở bệ thuyền bên kia thấy cách chúng tôi di chuyển trên mặt nước thật dễ dàng, thì họ cũng nhanh chóng chế tạo ra cánh buồm của họ. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, biết ơn đã được nghỉ ngơi khỏi phải vật lộn với công việc chèo thuyền trong ngày đó. Cũng giống như ngọn gió tuyệt diệu đó, lời khen chân thành của một người bạn, lời chào hỏi của vui vẻ của một người cha hay mẹ, cái gật đầu chấp nhận của anh chị em hay nụ cười của một người đồng nghiệp hoặc bạn học. Tất cả những điều này mang đến những cảm giác khuây khỏa, giống như ngọn gió với cánh buồm của chúng tôi, trong khi chúng ta đương đầu với những thử thách của cuộc sống. Chủ tịch Monson nói về nguyên tắc đó như sau: chúng ta không thể đổi hướng gió, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh cánh buồm để được nhiều hạnh phúc, bình an và sự hài lòng nhất. Cầu xin cho chúng ta chọn một thái độ lạc quan, lời nói có sức mạnh để nói cho người khác vui lẫn làm cho họ buồn. Chúng ta có lẽ nhớ những lời nói tiêu cực mà đã làm cho chúng ta nản lòng, và những lời nói khác được thốt ra với tình yêu thương đã làm nâng cao tinh thần của chúng ta. Việc chọn để nói lời tích cực về người khác và với người khác đều làm nâng cao và củng cố những người xung quanh và giúp họ đi theo con đường của Đấng Cứu Rỗi. Khi còn là một bé gái trong hội thiếu nhi, tôi đã siêng năng cố gắng thiêu dòng chữ: tôi sẽ mang ánh sáng phúc âm vào nhà của tôi. Một buổi trưa trong tuần, trong khi bọn con gái chúng tôi đang đưa mũi kim lên xuống, xuyên qua tấm vải, thì giảng viên của chúng tôi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một cô bé sống trên ngọn đồi ở bên kia thung lũng. Mỗi buổi chiều, cô bé ấy đều nhận thấy trên ngọn đồi ở phía bên kia đối diện thung lũng, một căn nhà có các cửa sổ bằng vàng sáng bóng. Nhà của em ấy thì nhỏ và hôi tồi tàn. Em ấy mơ ước được sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp đó với các cửa sổ bằng vàng. Một hôm, cô bé được cho phép đạp xe ngang qua thung lũng. Em ấy hăm hở đạp xe cho đến khi đến được ngôi nhà với cửa sổ bằng vàng mẹ em ấy đã ngưỡng mộ từ lâu. Nhưng khi xuống xe, em ấy thấy rằng ngôi nhà bị bỏ hoang và đổ nát. Cỏ dại mọc cao trong sân và các cửa sổ thì đơn sơ và dơ bẩn. Cô bé buồn bã quay mặt hướng về phía nhà mình. Ngạc nhiên thay, cô bé ấy nhìn thấy một ngôi nhà với cửa sổ sáng bóng bằng vàng trên ngọn đồi ngang qua thung lũng và sớm nhận ra rằng đó chính là nhà của mình. Đôi khi, giống như cô bé này, chúng ta nhìn vào điều người khác có thể hoặc hiện trạng của họ và cảm thấy rằng mình kém hơn. Chúng ta trở nên tập trung vào khía cạnh cuộc sống mà họ phơi bày trên mạng truyền thông hoặc bị lôi cuốn vào mối bận tâm để tranh đua ở trường học hoặc nơi làm việc của mình. Tuy nhiên, khi chúng ta dành ra một khoảng khắc để đếm những phước lành, thì chúng ta sẽ thấy được với một cái nhìn đúng hơn và thừa nhận lòng nhân từ của Thượng Đế dành cho tất cả con cái của Ngài. Cho dù là 8 hay 108 tuổi, thì chúng ta cũng có thể mang ánh sáng phúc âm vào nhà mình. Cho dù đó là một căn hộ cao tầng ở Manhattan, một căn nhà sàn ở Malaysia hay một cái lều làm bằng da thú ở Mông Cổ, chúng ta có thể tìm kiếm đồ tốt lành ở những người khác và trong các hoàn cảnh xung quanh mình. Các thiếu nữ và các phụ nữ ở khắp mọi nơi đều có thể cho thấy lòng bác ái khi họ chọn sử dụng những lời nói nhằm xây đắp đức tin và tin tưởng nơi người khác. Anh cả Holland kể về câu chuyện một thanh niên đã bị bạn bè chọc ghẹo trong suốt những năm anh đi học. Một vài năm sau, anh ta dọn đi, gia nhập quân đội, nhận được học vấn và trở nên tích cực trong giáo hội. Giai đoạn này của anh ta tràn đầy những kinh nghiệm thành công tuyệt vời. Sau vài năm, anh ta trở về quê hương của mình. Tuy nhiên, những người dân ở đó không thừa nhận sự trưởng thành và cải thiện của anh. Đối với họ, anh ta vẫn còn vô danh như trước đây và họ đối xử với anh ta như thế. Cuối cùng, người tốt bụng này đã mất gần hết những tiến bộ của anh ta đã đạt được mà không thể sử dụng các tài năng phát triển một cách kỳ diệu để một lần nữa ban phước cho những người chế giễu và khước từ anh ta. Thật là một mất mát lớn đối với anh ta lẫn cộng đồng. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, nhất là trong vòng anh em, phải có lòng yêu thương sốt sắng vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Lòng bác ái nhiệt thành có nghĩa là hết lòng, được cho thấy bằng cách quên đi những lỗi lầm và vấp phạm của người khác, thay vì chất chứa hận thù hoặc tự nhắc nhở mình và những người khác về những điều không hoàn hảo trong quá khứ. Bổn phận và đặc ân của chúng ta là chấp nhận sự cải thiện nơi tất cả mọi người khi chúng ta cố gắng trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi, Chúa Jesus Kitô. Thật là điều phấn khởi để nhìn thấy ánh sáng trong mắt một người nào đó đã tiến đến sự hiểu biết chuộc tội của Chúa Jesus Kitô và đang có những thay đổi thực sự trong cuộc sống của họ. Những người truyền giáo nào đã nhận được niềm vui của việc nhìn thấy một người cải đạo bước vào hồ báp têm và sau đó là bước vào cửa đền thờ, đều nhận được nhân chứng về phước lành của việc cho phép và khuyến khích những người khác thay đổi. Các tín hữu chào đón những người cải đạo mà đã được cho là không thể nào bước vào vương quốc đều thấy lòng rất hài lòng trong việc giúp đỡ người cải đạo cảm thấy và nhận được tình yêu thương của Chúa. Nét tuyệt vời của phúc âm của Chúa Jesus Kitô là thực tế của sự tiến triển vĩnh cửu. Chúng ta không những được phép để thay đổi tốt hơn mà còn được khuyến khích và thậm chí còn được truyền lệnh phải cố gắng đạt được sự cải thiện và cuối cùng là đạt được sự hoàn hảo. Chủ tịch Monson dạy trong 100 cách nhỏ nhặt tất cả chị em đều có thể thể hiện lòng bác ái thay vì xét đoán và chỉ trích nhau. Cầu xin cho chúng ta có tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô dành cho đồng bào của mình trong suốt cuộc sống này. Cầu xin cho chúng ta nhận ra rằng mỗi chị em hoặc anh em đang cố gắng hết sức của mình để đối phó với những thử thách trước mặt họ và cầu xin chúng ta có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ. Một người có lòng bác ái là người có lòng kiên nhẫn, nhân từ và mãn nguyện. Một người có lòng bác ái đặt người khác lên trước, khiêm tốn, thực hành tính tự chủ, tìm kiếm điều tốt nơi người khác và vui mừng khi có ai được khấm khá. Là các chị em và các anh em trong Sion, chúng ta sẽ cam kết điều làm việc chung để làm bất cứ điều gì dịu dàng và nhân đạo, để khuyến khích và ban phước trong danh của Đấng Cứu Rỗi không? Với tình yêu thương và hy vọng dồi dào, chúng ta có thể tìm kiếm và chấp nhận các thuộc tính tốt đẹp ở những người khác, trong khi cho phép khuyến khích sự tiến bộ không? Chúng ta có thể vui mừng trong những thành tựu của người khác, trong khi tiếp tục cố gắng hướng tới việc cải thiện bản thân không? Vâng, chúng ta có thể mang ánh sáng, phúc âm vào nhà, trường học và nơi làm việc của mình, nếu chúng ta tìm kiếm và chia sẻ những điều tích cực về người khác và không chú trọng vào những điều không hoàn hảo. Lòng tôi tràn đầy lòng biết ơn khi nghĩ tới sự hối cải mà Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Jesus Kitô đã có thể thực hiện cho tất cả chúng ta là những người không tránh phạm tội trong thế giới không hoàn hảo và đôi khi khó khăn này. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta noi theo tấm gương hoàn hảo của Ngài, thì chúng ta có thể nhận được ân tứ về lòng bác ái mà sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui lớn lao trong cuộc sống này và phước lành đã được hứa trong cuộc sống vĩnh cửu với Cha Thiên Thượng. Trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
One of the most rewarding opportunities is to travel.
Một trong những cơ hội bổ ích nhất của tôi là được đi khắp nơi để học hỏi từ các chị em phụ nữ trên khắp thế giới. Không có điều gì giống như được sát cánh, cùng mặt giáp mặt và cùng tấm lòng làm việc chung với các chị em. Trong một kinh nghiệm như vậy, một người lãnh đạo hoặc phụ nữ đã hỏi, có điều gì cụ thể mà các phụ nữ nên tập trung vào không? Tôi đáp có chứ, khi nghĩ tới bài nói chuyện của Chủ tịch Nelson có tựa đề là một lời khẩn nài của các chị em phụ nữ. Chủ tịch Nelson dạy rằng chúng ta cần những người phụ nữ có sự hiểu biết vững vàng về giáo lý của Đấng Kitô. Nephi đã diễn tả giáo lý của Đấng Kitô như sau. Việc cổng mà các ngươi phải đi vào tức là sự hối cải và phép tắp tên bằng nước vậy và tiếp đó là sự xá miễn tội lỗi của các người bằng lửa và Đức Thánh Linh. Và giờ đây tôi xin hỏi, như vậy có thể gọi là được xong chưa? Này tôi nói các người hay chưa, vì các ngươi đã không đến đó được nếu không nhờ đấng của Kitô và một đức tin nơi Ngài không bị lay chuyển và sự trông cậy hoàn toàn vào những công nghiệp của đấng có quyền năng cứu rỗi. Vậy nên các ngươi phải tiến tới với một sự trì trí trong đấng Kitô với một niềm tin hết sức sáng lạng và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên nếu các ngươi tiến tới nuôi dưỡng lời đấng Kitô và kiên trì đến cùng, này Đức Chúa Cha có phán rằng các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Đây là con đường mà ngoài ra không còn con đường hay danh hiệu nào khác được ban ra dưới gầm trời này mà nhờ đó loài người được cứu vớt vào vương quốc của Thượng Đế. Và giờ đây, này đây là giáo lý của Đấng Kitô. Tại sao chúng ta cần có một sự hiểu biết vững vàng về những nguyên tắc này? Tôi thường gặp các phụ nữ thánh hữu ngày sau đang cần giúp đỡ rất nhiều, nhưng họ không tìm đến đấng có thể ban cho sự giúp đỡ trường cửu. Họ rất thường tìm kiếm sự hiểu biết bằng cách tìm tới tòa nhà rộng lớn vĩ đại. Khi chúng ta gia tăng sự hiểu biết của mình về giáo lý của Đấng Kitô, chúng ta sẽ sớm nhận rằng mình đang phát triển một sự hiểu biết thấu đáo hơn về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Chúng ta cũng thừa nhận rằng Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm của kế hoạch đó. Khi chúng ta học cách áp dụng giáo lý của Đấng Kitô vào hoàn cảnh cá nhân của mình, thì tình yêu mến của chúng ta dành cho Đấng cứu rỗi gia tăng, và chúng ta thừa nhận rằng bất kể những sự khác biệt, hiển nhiên tất cả chúng ta đều đang cần đến cùng một sự chuộc tội vô hạn. Chúng ta nhận biết rằng chính Ngài là nền móng của chúng ta, đá của Đấng cứu chuộc chúng ta, một nền móng vững chắc là một nền móng mà chúng ta xây dựng trên đó, chúng ta sẽ không thể nào đổ ngã được. Làm thế nào giáo lý này có thể ban phước cho chúng ta khi chúng ta tìm kiếm sự bình an và sự hư biết cùng cố gắng kiên trì, chịu đựng một cách vui vẻ trong những hoàn cảnh riêng của cuộc sống? Tôi đề nghị rằng chúng ta bắt đầu như Nephi nói, với một đức tin nơi Ngài không bị lay chuyển và sự trông cậy hoàn toàn vào những công nghiệp của Đấng có quyền năng cứu rỗi. Với niềm tin vững bền trong Đấng Kitô, dựa vào hoàn toàn công lao của Đấng quyền năng cứu rỗi, đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô làm cho chúng ta có khả năng khắc phục mọi thử thách. Thực ra chúng ta thường thấy đức tin của mình được gia tăng và mối quan hệ với Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của ta được rèn luyện trong nghịch cảnh. Tôi xin chia sẻ ba ví dụ. Trước hết, Đấng cứu rỗi, Đức Thầy chữa lành có quyền năng để thay đổi tâm hồn chúng ta và ban cho sự khuây khỏa lâu dài từ nỗi buồn do tội lỗi của chúng ta gây ra. Khi Đấng cứu rỗi dạy người đàn bà Samari trên bờ giếng, Ngài đã biết về những tội lỗi nghiêm trọng của người ấy. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng và Ngài đã biết người ấy có một tấm lòng dễ dạy. Khi người đàn bà đến bên giếng, Chúa Giê-xu hiện thân của người nước sự sống chỉ phán, hãy cho ta uống. Đấng cứu rỗi cũng sẽ phán như vậy với chúng ta bằng một tiếng nói mà chúng ta nhận ra khi đến với Ngài, vì Ngài biết chúng ta. Ngài giúp đỡ chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại của mình, vì Ngài là Đấng như thế, và điều Ngài đã làm cho chúng ta nên Ngài hiểu. Vì Ngài đã trải qua nỗi đau đớn của chúng ta, nên Ngài có thể ban cho chúng ta nước sự sống khi chúng ta tìm kiếm nước đó. Ngài đã dạy điều này cho người đàn bà Samari khi Ngài phán, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Cuối cùng, vì đã hiểu nên người đàn bà trả lời với đức tin và thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát. Sau khi người đàn bà Samari có kinh nghiệm này với Đấng cứu rỗi, bà bèn bỏ cái vò của mình lại vào thành, nói với người tại đó, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Kitô. Bà đã nhận ra được một bằng chứng, đã bắt đầu tiếp nhận nước sự sống, và bà ta mong muốn làm chứng với những người khác về thiên tính của Ngài. Khi chúng ta đến với Ngài bằng tấm lòng khiêm nhường và dễ dạy, ngay cả khi cảm thấy đau buồn vì những lỗi lầm, tội lỗi, phạm giới, thì Ngài cũng có thể thay đổi chúng ta vì Ngài có quyền lực để giải cứu. Và với tấm lòng thay đổi, chúng ta có thể giống như người đàn bà Samari đi vào các thành phố của chúng ta, nhà cửa, trường học và nơi làm việc để làm chứng về Ngài. Thứ hai, Đức Thầy chữa lành có thể an ủi và củng cố chúng ta khi chúng ta cảm thấy đau đớn vì hành động bất chính của người khác. Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với các phụ nữ bị đè nặng bởi những gánh nặng nề. Việc tuân giữ các giao ước họ đã lập trong đền thờ đã trở thành một cuộc hành trình khó khăn để được chữa lành. Họ đau khổ vì vi phạm các giao ước, buồn phiền và mất tin tưởng. Nhiều người là nạn nhân của tội tà dâm và lạm dụng bằng lời nói, tình dục và tình cảm, thường là kết quả của thói nghiện ngập của người khác. Những kinh nghiệm này, mặc dù không phải do lỗi của họ, đã để lại nhiều cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Vì không hiểu thế nào để kiềm chế những cảm xúc mạnh mẽ mà họ đã trải qua, nên nhiều người đã cố gắng chôn vùi những cảm xúc này sâu hơn vào lòng họ để cố quên đi. Niềm hy vọng và sự chữa lành không được tìm thấy nếu bị giấu kín, mà là trong ánh sáng và tình yêu thương của Đấng cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô. Anh cả Scott đã khuyên dạy, nếu các anh chị em đã tự mình trút bỏ các tội lỗi nghiêm trọng rồi, thì đừng chịu đựng một cách vô ích những hậu quả của tội lỗi người khác. Các anh chị có thể cảm thấy trắc ẩn, tuy nhiên các anh chị em không nên gánh lấy một cảm nghĩ về trách nhiệm. Khi các anh chị em đã làm những gì hợp lý để giúp đỡ người mà mình yêu thương rồi, thì hãy đặt gánh nặng xuống chân Đấng cứu rỗi. Khi làm như vậy, không những các anh chị em sẽ tìm được sự bình an, mà còn chứng tỏ đức tin của mình nơi quyền năng của Đấng cứu rỗi để nâng gánh nặng tội lỗi lên khỏi một người thân qua sự hối cải và vâng lời của người ấy. Ông nói tiếp, sự hoàn toàn chữa lành sẽ đến qua đức tin của các anh chị em nơi Chúa Giêsu Kitô và quyền năng cùng khả năng của Ngài qua sự chuộc tội của Ngài để chữa lành các vết thương của điều phi lý và bất công. Nếu các chị em thấy mình đang rơi vào tình huống này, thì sự chữa lành có thể là một tiến trình lâu dài. Tiến trình này sẽ đòi hỏi các anh chị em phải thành tâm cầu nguyện để tìm kiếm sự hướng dẫn và sự giúp đỡ thích hợp, gồm có việc tìm kiếm người nắm giữ chức tiếu tế để được sắc phong đúng cách. Khi các anh chị em học hỏi giao tiếp một cách cởi mở, đặt những giới hạn thích hợp và có lẽ tìm kiếm sự tư vấn chuyên gia nữa. Việc duy trì sức khỏe tinh thần trong suốt tiến trình này thật là một thiết yếu. Hãy nhớ nhận diện thiêng liêng của mình. Các anh chị em là các con gái yêu dấu của cha mẹ thiên thượng. Hãy đặt tin tưởng vào kế hoạch vĩnh cửu của cha thiên thượng của các chị em. Hãy tiếp tục hành ngày xây dựng sự hiểu biết về giáo lý của Chúa Giêsu Kitô, thực hành đức tin mỗi ngày để học hỏi từ dưới nước sự sống của Đấng Cứu Rỗi, trông cậy vào sự ban cho quyền năng được làm cho có sẵn cho mỗi người chúng ta qua các giáo lệnh và giao ước. Hãy để cho quyền năng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi và sự chuộc tội của Ngài vào trong cuộc sống của các chị em. Thứ ba, Đức Thầy chữa lành có thể an ủi và hỗ trợ chúng ta khi chúng ta cảm thấy những thực tế đau khổ của trần thế, chẳng hạn như tai họa, bệnh tâm thần, bệnh tật, cơn đau mãn tính và cái chết. Mới gần đây, tôi đã quen với một thiếu nữ phi thường tên là Jose bị mắc định rối loạn lưỡng cực. Sau đây chỉ là một phần câu chuyện về cuộc hành trình của cô ta. Hướng đến sự chữa lành khi cô chia sẻ câu chuyện này với tôi. Thời gian tồi tệ đó, khó khăn nhất xảy ra khi gia đình tôi đã gọi là những ngày nằm chịu đựng. Ngày đó bắt đầu với các bị đè nén và sự bén nhảy sắc sảo và chống cự lại bất cứ loại âm thanh chạm tay hoặc ánh sáng. Và điều đó mang đến điều nỗi đau đớn về tinh thần. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày đặc biệt đó. Đó là lúc tôi bắt đầu đối phó với bệnh nổi, rối loạn lưỡng cực, làm cho kinh nghiệm này thật đặc biệt đáng sợ. Tôi có thể nhớ đã thổn thức lệ chảy dài xuống má trong khi tôi nhớ hỗn hển. Nhưng cho dù nỗi đau đớn dữ dội như vậy cũng không bằng nỗi đau đớn tiếp theo sau khi tôi thấy nỗi hoảng sợ tràn ngập lòng mẹ tôi đã giúp đỡ tôi một cách tuyệt vọng. Tôi cảm thấy rất buồn khi thấy tôi đau đớn như vậy. Chúng tôi không hoàn toàn biết rằng mặc dù tình trạng dường như trở nên tồi tệ hơn, nhưng tôi sắp trải qua một phép lạ vĩ đại. Một giờ đồng hồ dài trôi qua, mẹ tôi nhiều lần thì thầm, mẹ sẽ làm bất cứ điều gì để con không cảm thấy đau đớn như vậy nữa. Trong khi đó, cơn đau gia tăng, và khi tôi đã tin rằng mình không còn có thể chịu đựng được nữa, thì ngay lúc đó một điều kỳ diệu đã xảy ra, một quyền năng siêu việt và kỳ diệu bỗng nhiên bao phủ thể tôi. Sau đó với một sức mạnh vượt trội, tôi nói với mẹ tôi với lòng tin chắc vững vàng về những lời nói làm thay đổi cuộc sống để đáp lại ước muốn được lặp lại, đi lặp lại của bà là gánh nỗi đau đớn của tôi. Tôi nói mẹ không cần đâu, có ai đó đã làm rồi. Từ vực thẳm tối tăm của bệnh tâm thần đang suy yếu, Jose đã tập trung hết sức lực để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô và về sự chuộc tội của Ngài. Cô đã không được chữa lành hoàn toàn ngày hôm đó, nhưng cô đã nhận được ánh sáng hy vọng trong một thời điểm đen tối. Ngày nay, vì được hỗ trợ bởi sự hiểu biết vững vàng về giáo lý Đấng Kitô và được củng cố hàng ngày bằng nước sự sống của Đấng Cứu Rỗi, Jose tiếp tục hành trình tiếp tục đến sự chữa lành và thực hành đức tin không lay chuyển nơi Đức Thầy chữa lành. Cô ta giúp người khác trong cuộc sống, và cô nói, khi bóng tối trở nên dai đẳng, tôi dựa vào sự tưởng nhớ đến lòng thương xót dịu dàng của Ngài. Điều đó sẽ là ánh sáng dẫn đường trong khi tôi vật lộn với những lúc khó khăn. Các chị em, tôi làm chứng rằng các chị em không cần phải một mình tiếp tục mang gánh nặng buồn phiền do tội lỗi gây ra. Các chị em không cần phải một mình chịu đựng nỗi đau đớn do hành động bất chính của người khác gây ra. Các anh chị em không cần phải một mình trải qua những thực tế đau đớn của trần thế. Ngài khẩn nài, giờ đây các ngươi không muốn trở về cùng ta và hối cải tội lỗi và được cải đạo để ta có thể chữa lành cho các ngươi chăng? Nếu các ngươi đến cùng ta thì các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Này, cánh tay thương xót của ta đã giang ra về phía các ngươi và bất cứ kẻ nào đến ta đều đón nhận. Ngài sẽ làm bất cứ điều gì để cất đi nỗi đau đớn này khỏi các chị em. Quả thật, Ngài đã làm rồi. Trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô, Đấng Thầy chữa lành. Amen.
What a joy.
Tôi cảm thấy vui mừng được nhóm họp trong trung tâm đại hội này với các em gái, thiếu nữ và phụ nữ của giáo hội. Chúng tôi cũng biết rõ các hàng ngàn các nhóm chị em phụ nữ khác đang quy tụ trên khắp thế giới và theo dõi buổi họp này, và tôi biết ơn về cơ hội và các phương tiện mà các phép chúng ta cùng nhau tham gia trong tình đoàn kết và mục đích tuổi hôm nay. Vào tháng 10, 2006, Chủ tịch Gordon B. Hunley đã đưa ra một bài nói chuyện có tựa đề là Hãy đứng lên hỡi những người đàn ông của Thượng Đế, đặt được trong tên của người bài thánh ca được viết vào năm 1911. Đó là một... Thưa các chị em, chúng ta đang sống trong những thời kỳ khó khăn, những tình trạng của thời kỳ chúng ta không nên làm chúng ta ngạc nhiên. Những tình trạng này đã được báo trước cả ngàn năm như lời cảnh báo và khuyên răn để chúng ta có thể được chuẩn bị. Chương tráng trong sách Mặc Ngôn đưa ra một phần mô tả chính xác gây bối rối trong tình trạng trong thời kỳ chúng ta. Trong chương trình này, Moroni nói rằng ông đã nhìn thấy thời kỳ của chúng ta, và thời kỳ này gồm chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, ô nhiễm nặng nề, sát nhân, trộm cướp và những người đã nói với chúng ta bằng những điều đúng hay sai trong mắt của Thượng Đế. Ông mô tả những người này có lòng đầy kiêu ngạo, bị lôi cuốn vào việc ăn mặc quần áo đắt tiền và những người chế nhạo tôn giáo. Ông được cho thấy những người bị ám ảnh với những vật chất thế gian đến mức họ chịu để cho những kẻ khác đói khát, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật, đau đớn đi qua trước mặt mà không để ý tới họ. Morini nói, đây là một câu hỏi tự vấn lương tâm của chúng ta, tức là những người đang sống trong thời kỳ này. Ông nói, sao các ngươi lại hổ thẹn khi mang danh Đấng Kitô? Lời buộc tội này mô tả chính xác về tình trạng vật chất càng ngày càng gia tăng của thế gian chúng ta. Sách Joseph Mathieu cho biết rằng vào những ngày sau cùng, ngay cả những người chọn lọc theo giao ước cũng sẽ bị lừa gạt. Những người theo giao ước gồm các em gái, thiếu nữ, các chị phụ nữ giáo hội là những người đã chịu phép báp têm và được giao ước với cha thiên thượng của họ. Ngay cả chúng ta cũng có nguy cơ bị những lời dạy sai lạc và lừa gạt. Thưa các chị em, tôi không tin rằng những tình trạng này sẽ cải thiện trong tương lai. Nếu các khuynh hướng hiện nay sẽ là dấu hiệu cho thấy, thì chúng ta cần phải sẵn sàng cho những cơn bão ở phía trước. Sẽ là điều dễ dàng để nản lòng, nhưng tư cách là giao dân ước, dân giao ước, chúng ta không bao giờ nản lòng. Như ngày anh cả Gary E. Stevenson đã nói, sự đền bù rộng rãi của Cha Thiên Thượng vì sống trong những ngày thời gian khó khăn là chúng ta cũng sống trong thời kỳ trọn vẹn. Tôi ưa thích sự an ủi của câu nói đó. Chủ tịch M. Elson đã nói với chúng ta một cách rằng các cuộc tấn công chống lại giáo hội, giáo lý của giáo hội và cách sống của chúng ta sẽ gia tăng. Bởi vì điều này, chúng ta cần những người phụ nữ có sự hiểu biết vững vàng và giáo lý của Đấng Kitô, và là những người sẽ sử dụng sự hiểu biết đó để giảng dạy và giúp nuôi dạy một thế hệ chống lại tội lỗi. Chúng ta cần những người phụ nữ có thể khám phá ra sự lừa dối trong hình thức của nó. Chúng ta cần những người phụ nữ biết cách tiếp cận quyền năng của Thượng Đế đã dành sẵn cho những người tuân giữ giao ước và những người bày tỏ sự tin tưởng của họ một cách tự tin và lòng bác ái. Chúng ta cần những người phụ nữ có lòng can đảm và sự hiểu biết của tổ mẫu Eva. Sứ điệp này trấn an cho tôi, bất chấp những hoàn cảnh trong thời kỳ của chúng ta cũng nên có nhiều lý do để vui mừng và lạc quan. Tôi hết lòng tin rằng chị em phụ nữ chúng ta thật sự có sức mạnh bẩm sinh và niềm tin mà sẽ giúp cho phép chúng ta khắc phục những thử thách và việc sống trong ngày của chúng sau cùng. Chị Sherry Du đã viết, tôi tin rằng vào khoảnh khắc mà chúng ta học được cách thực hành ảnh hưởng trọn vẹn của các phụ nữ tuân theo giữ giao ước, thì vương quốc của Thượng Đế sẽ thay đổi tức thì. Điều này sẽ cần có nỗ lực tự nguyện để được cải tạo và tuân giữ các giáo ước của chúng ta. Đã làm những như vậy, chúng ta cần phải là các em gái, các phụ nữ, nghiên cứu các giáo lý thiết yếu của Phúc Âm và có được một chứng ngôn ngưỡng vàng và lẽ trung thực của giáo lý này. Có ba lĩnh vực mà chúng tôi có thể cơ bản đối với chứng ngôn nhẫn mạnh mà tôi đã cho là thiết yếu cho sự hiểu biết của ông cha. Trước hết, chúng ta cần phải thừa nhận tầm quan trọng của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu vì nam tử của Ngài, Chúa Giê-xu Ki-tô, đối với đức tin và sự cứu rỗi của chúng ta. Chúa Giê-xu Ki-tô là đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta. Chúng ta cần phải nghiên cứu và hiểu thấu sự chuộc tội của Ngài và áp dụng sự chuộc tội hàng ngày. Sự hối cải là một số trong những phước lành lớn lao mà mỗi người chúng ta phải để. Ngày 9, chúng ta cần phải biết tiếp tục giảng dạy cho con, gia đình và lớp học của mình về kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Cha mà gồm có giáo lý của đấng Ki-tô. Thứ hai, chúng ta cần phải hiểu và sự cần thiết về sự phục hồi của giáo lý, tổ chức và các chìa khóa thẩm quyền trong những ngày sau này. Chúng ta cần phải có lời chứng rằng tiên tri Joseph Smith đã được Chúa chọn và chỉ định trong một cách thiêng liêng để mang đến sự phục hồi này và công nhận rằng ông đã tổ chức các phụ nữ của giáo hội theo tổ chức của giáo hội của Đấng Ki-tô thời xưa. Và thứ ba, chúng ta cần phải nghiên cứu và hiểu thấu các giáo lễ đền thờ và các giao ước. Đền thờ có một vị trí trung tâm trong niềm tin thiêng liêng nhất của chúng ta, và Chúa phán bảo chúng ta phải tham dự, suy ngẫm, nghiên cứu và tìm kiếm ý nghĩa cá nhân và cách áp dụng riêng. Chúng ta sẽ tiến đến việc hiểu rằng qua các giáo lễ của đền thờ, quyền năng của sự tin kính được biểu hiện trong đời sống của chúng ta. Và nhờ vào các giáo lễ đền thờ đó, chúng ta có thể được chuẩn bị với quyền năng của Thượng Đế và danh của Ngài ở trên chúng ta, vinh quang của Ngài xung quanh chúng ta và các thiên sứ của Ngài có trách nhiệm đối với chúng ta. Tôi tự hỏi là chúng ta có đang tận dụng quyền năng của những lời hứa đó hay không? Thưa các chị em, ngay cả các em nhỏ tuổi nhất trong tử tòa này cũng có thể đứng lên trong đức tin và đóng một vai trò quan trọng trong việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Trẻ em bắt đầu đạt được những chứng ngôn của nó bằng đọc, hoặc lắng nghe thánh thư được đọc lên, cầu nguyện hàng ngày và dự phần tiệc thánh trong một cách có ý nghĩa. Tất cả các trẻ em và thiếu nữ có thể khuyến khích tổ chức các buổi họp gia đình và hoàn toàn tham gia. Các em có thể là những người đầu tiên quỳ gối xuống khi gia đình của mình quy tụ để cầu nguyện chung gia đình. Cho dù chung gia đình các em không hoàn hảo, nhưng tấm gương sống trung tín theo phúc âm của các cá nhân, các em có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và bạn bè các em. Các thiếu nữ của giáo hội cần phải tự xem mình là những người tham gia thiết yếu trong công việc cứu rỗi do chức tư tế hướng dẫn, chứ không phải chỉ là người đứng ngoài xem mà ủng hộ mà thôi. Các em nắm giữ những chức vụ kêu gọi và được phong nhiệm bởi những người nắm giữ chìa khóa chức tư tế để hành động với tư cách là các vị lãnh đạo với quyền năng và thẩm quyền trong công việc này. Khi các em làm vinh hiển chức vụ kêu gọi của mình trong khi chủ tịch đoàn của lớp học và chuẩn bị phần thuộc linh cùng nhau hội ý, tìm đến phục sự học viên trong lớp của mình và giảng dạy phúc âm lẫn nhau, thì các em đang dự phần trong công việc này và các em lẫn những người bạn của mình sẽ được phước. Tất cả các phụ nữ đều cần phải tự xem mình là những người tham gia thiết yếu trong công việc của chức tư tế. Các phụ nữ trong giáo hội và các chủ tịch, cố vấn, giảng viên, thành viên của các hội đồng, các chị em là những người mẹ. Những vương quốc của Thượng Đế không thể hoạt động trừ khi chúng ta đứng lên và làm tròn bổn phận của mình với đức tin. Đôi khi chúng ta cần phải có một sự hiểu biết sâu rộng hơn về điều. Mới đây tôi gặp một chị ở Mexico là người hiểu ý nghĩa của việc vinh hiển chức vụ kêu gọi của chị với đức tin. Cách đây 3 năm, Mafisa Marodano được kêu gọi để giảng nguyện một trường chủ nhật giới trẻ khi chị được kêu gọi. Lớp học của chị có 7 học viên, nhưng bây giờ đã có 20 tham dự thường xuyên. Tôi ngạc nhiên hỏi chị điều gì để làm chị được số học viên gia tăng như vậy. Chị khiêm nhường nói, ồ, đó không phải là chỉ một mình tôi đâu, tất cả là học viên đều đã giúp đỡ. Họ đã cùng nhìn thấy tên của những người kém tích cực trên giấy điểm danh và bắt đầu cùng nhau đi mời những người này trở lại nhà thờ. Họ cũng đã có một lễ phép báp tên về những cổ lực này. Chị Maldonado lập ra một trang truyền thông xã hội để chỉ dành cho học viên trong lớp của chị với cái tên Tôi là con chúa của Thượng Đế. Tôi là con của Thượng Đế, và chị đăng lên những ý nghĩa và các câu thánh thư để soi dẫn vài lần một tuần. Chị thường xuyên nhắn tin trên điện thoại cho học viên của mình với những bài tập và lời khuyến khích. Chị cảm thấy thật là quan trọng để giao tiếp những cách này và họ liên kết tốt nhất và điều đó có hiệu lực. Chị ấy nhún nhường nói với tôi yêu thương học viên của tôi. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của thương của chị khi chị ấy nói với tôi về những nỗ lực của họ và tấm gương chứa chị nhắc nhở tôi về điều mà một người có đức tin và hành động có thể đạt được trong công việc này với sự giúp đỡ của Chúa. Mỗi ngày giới trẻ của chúng ta đều phải giữ những câu hỏi hóc búa. Hãy lắng nghe các sứ điệp gần đây từ các vị lãnh đạo của chúng ta. Chúng ta được khuyên nhủ phải kiên cố và hiểu kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng. Chúng ta đã được nhắc nhở về các nguyên tắc trong bản tuyên ngôn gia đình. Chúng ta được khuyến khích giảng dạy và sử dụng các nguồn tài liệu này từ cái thước đo để giữ chúng ta ở trên con đường chật hẹp. Cách đây khoảng một năm, tôi đến thăm một người mẹ có con nhỏ, là người quyết định có một phương thức chủ động để bảo vệ con cái mình chống lại ảnh hưởng tiêu cực đang được phơi bày cho chúng trực tuyến và tại trường đại học. Chị ấn chọn một đề tài mỗi tuần, thường là một đề tài mà tạo ra rất nhiều cuộc thảo luận trực tuyến. Chị ấy khởi xướng cuộc thảo luận này ý nghĩa trong suốt tuần mà con cái của chị ấy có thể đặt câu hỏi và chị ấy có thể chắc chắn rằng chúng nhận được một quan điểm cân bằng hợp lý và một cái vấn đề thường là khó. Chị làm cho nhà mình thành một nơi an toàn để đặt câu hỏi và có được lời dạy chỉ có ý nghĩa về phúc âm. Tôi lo lắng rằng chúng ta sống trong một môi trường đang cố tránh xúc phạm đến mức đôi khi chúng ta hoàn toàn tránh giảng dạy các nguyên tắc đúng. Chúng ta không dạy các thiếu nữ của mình về việc chuẩn bị để làm một người mẹ và là vô cùng quan trọng vì chúng ta không muốn xúc phạm đến những người không kết hôn, những người không có con cái hoặc là những người với giới hạn với sự lựa chọn tương lai. Mặt khác, chúng ta cũng có thể không nhấn mạnh về tầm quan trọng của học vấn vì chúng không muốn gửi sứ điệp vào quan trọng hơn hôn nhân. Chúng ta tránh tuyên bố rằng Cha Thiên Thượng chỉ định hôn nhân chỉ là giữa người nam và người nữ vì chúng ta không muốn xúc phạm đến những người đang trải qua sự thu hút đồng giới tính. Và chúng ta cũng có thể thấy một là có thể thảo luận về các vấn đề giới tính hoặc tình dục lành mạnh. Thưa các chị em, chắc chắn là chúng tôi cần phải nhạy cảm, nhưng chúng ta cũng hãy giữ sử dụng óc xét đoán đúng và sự hiểu biết về mình của mình về kế hoạch cứu rỗi cũng để dũng cảm và thẳng thắn khi đến lúc giảng dạy trẻ em và giới trẻ em của chúng ta, các nguyên tắc phúc âm thiết yếu là điều mà chúng phải hiểu để sống trong thế giới của chúng. Nếu chúng ta không dạy trẻ em và thế giới trẻ của mình giáo lý chân chính và giảng dạy một cách rõ ràng, thì thế gian sẽ dạy cho chúng những lời dối trá của Satan. Tôi yêu mến phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi mãi mãi biết ơn sự hướng dẫn, quyền năng và sự giúp đỡ hàng ngày của tôi nhận được với tư cách là con gái của Giao ước của Thượng Đế. Tôi làm chứng rằng Chúa đã ban phước cho chúng ta với tư cách là các phụ nữ đang sống trong những thời khó khăn, với tất cả khả năng, ân tứ và sức mạnh cần thiết để giúp chuẩn bị cho thế giới ngày tái lâm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta đều có thể thấy được niềm tin sự thật của mình và đứng lên để trở thành các phụ nữ có đức tin và can đảm mà Cha Thiên Thượng cần chúng ta với người như vậy, trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our beloved sisters, we
express our deep appreciation to you. Biết ơn mỗi chị em đã chia sẻ buổi chiều hôm nay với chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn ca đoàn và tất cả những người đã tham gia hoặc đã giúp đỡ trong việc chuẩn bị cho buổi họp này trong bất cứ hình thức nào. Người nói chuyện kết thúc của chúng ta trong phiên họp này sẽ là Chủ tịch Eder F. Udo, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Udo, phái đoàn sẽ cùng ca với ca đoàn hát bài Tôi biết rằng đấng cứu chuộc của tôi hằng sống. Sau đó, chị Bonnie Corden, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Xin kính chào. Mời Chủ tịch Udo.
Thank you for those, excuse me, for those
xin cảm ơn tất cả các chị em và những bài nói chuyện của các chị em và cũng như là những bài hát thật tuyệt vời của và tôi biết rằng là các chị em có thể sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt của Chủ tịch Monson, nhưng ngài thật sự đã khóc và chúng tôi rất biết ơn các chị em và yêu mến các chị em. Thưa các chị em, thưa bạn bè thân mến, thật là một phước lành chúng ta được tề tựu một lần nữa trong đại hội toàn cầu này dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của vị tiên tri và chủ tịch kính mến, Chủ tịch Monson. Thưa Chủ tịch, chúng tôi yêu mến và tán trợ Chủ tịch và chúng tôi biết rằng là ông rất yêu thương các chị em. Tôi thích tham dự phiên họp tuyệt vời này của Đại hội Trung ương dành cho các chị em phụ nữ của giáo hội. Thưa các chị em, khi tôi nhìn các chị em, tôi đều không thể không nghĩ đến những người phụ nữ đã có ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống của tôi. Bà ngoại và mẹ tôi là những người đầu tiên chấp nhận lời mời đến và tìm hiểu về giáo hội. Người vợ yêu quý của tôi là Harriet, người mà tôi đã yêu ngay từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy bà. Mẹ của Harriet, người đã gia nhập giáo hội không bao lâu sau khi chồng bà qua đời vì căn bệnh ung thư. Rồi chị gái tôi, con gái tôi, cháu gái và chắt gái của tôi. Tất cả những người này đều có ảnh hưởng tích cực đối với tôi. Họ thật sự mang lại niềm vui cho cuộc sống của tôi. Họ soi dẫn tôi để trở thành một người tốt hơn và một người lãnh đạo giáo hội nhạy cảm hơn. Cuộc sống của tôi sẽ khác hẳn nếu không có họ. Có lẽ điều làm tôi nhún nhường nhất là biết rằng cũng chính ảnh hưởng này đã được lặp lại hàng triệu lần trong khắp giáo hội. Qua những khả năng, tài năng, trí tuệ và chứng ngôn của những người phụ nữ có đức tin giống như các chị em. Song, một số các chị em có thể không cảm thấy xứng đáng được khen ngợi cao như vậy. Các chị em có thể nghĩ rằng mình quá tầm thường để có được một ảnh hưởng đầy ý nghĩa lên người khác. Có lẽ các chị em còn không nghĩ mình là một người phụ nữ có đức tin. Vì đôi khi các chị em vật lộn với nỗi nghi ngờ hay sợ hãi. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với bất cứ ai đã từng cảm thấy như vậy. Và có lẽ họ bao gồm tất cả chúng ta vào lúc này hay lúc khác. Tôi muốn nói về đức tin. Đức tin là gì? Đức tin có thể và không thể làm được gì? Và chúng ta phải làm gì để thúc đẩy quyền năng của đức tin trong cuộc sống của mình? Đức tin là một sự tin chắc mãnh liệt về điều mà chúng ta tin. Một sự tin chắc mãnh liệt đến mức thúc giục chúng ta phải làm những điều mà nếu không có sự tin chắc ấy thì chúng ta có thể đã không làm. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Mặc dù điều này có ý nghĩa đối với các Kitô hữu có niềm tin, nhưng lại thường gây hoang mang cho những người không tin. Họ lắc đầu và hỏi, làm sao ai có thể chắc chắn được về điều mình không thể trông thấy? Đối với họ, đây là bằng chứng về sự phi lý của tôn giáo. Điều mà họ không hiểu được là có nhiều cách để nhìn hơn là nhìn bằng đôi mắt của mình. Có nhiều cách để cảm thấy hơn là cảm thấy bằng đôi tay của mình. Có nhiều cách để nghe hơn là nghe bằng đôi tai của mình. Điều này giống như kinh nghiệm của một em gái đi bộ với bà ngoại. Tiếng hót của chim muông thật tuyệt vời đối với cô bé. Và cô bé chỉ ra từng âm thanh cho bà ngoại nghe. Cô bé hỏi đi hỏi lại, bà ơi, bà có nghe được không? Nhưng bà ngoại của em bị mất thính giác và không thể nghe được. Cuối cùng, người bà quỳ xuống và nói, rất tiếc cháu ơi, bà không nghe rõ được. Cô bé bực tức, lấy tay ôm lấy mặt bà ngoại, nhìn chăm chú vào mắt bà và nói, bà ơi, cố gắng lắng nghe kỹ hơn nhé. Câu chuyện này mang đến nhiều bài học cho cả người tin lẫn người không tin. Chỉ vì chúng ta không thể nghe thấy một điều gì đấy, không có nghĩa là không có gì để nghe. Hai người có thể lắng nghe cùng một sứ điệu hoặc đọc cùng một câu thánh thư, nhưng một người có thể cảm nhận được sự làm chứng của Thánh Linh trong khi người kia thì không. Mặt khác, trong các nỗ lực của chúng ta để giúp những người thân yêu của mình cảm nhận được tiếng nói của Thánh Linh và vẻ đẹp to lớn, vĩnh cửu và sâu sắc của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, việc nói với họ phải cố gắng lắng nghe kỹ hơn có thể không phải là cách hữu hiệu nhất. Có lẽ lời khuyên tốt hơn cho bất cứ ai muốn gia tăng đức tin là phải lắng nghe theo cách khác. Sứ đồ Phao-lô khuyến khích chúng ta nên tìm kiếm tiếng nói phán với tâm linh của chúng ta, chứ không phải chỉ với đôi tai. Ông dạy, và người có tánh xác thì không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi chăng người ấy coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Hoặc chúng ta nên xem xét những lời của cậu hoàng tử bé của tác giả Saul Usebechi, một người chỉ nhìn thấy một cách rõ rệt với con tim. Bất cứ điều gì cốt yếu đều vô hình trước mắt thường. Đôi khi, không phải là dễ dàng để phát triển đức tin nơi những sự việc thuộc linh trong khi sống trong một thế giới vật chất. Nhưng điều này rất đáng để bỏ ra nỗ lực, vì quyền năng của đức tin trong cuộc sống của chúng ta có thể là sâu sắc. Thánh thư dạy rằng qua đức tin, các thế giới đã được tạo dựng. Nước được rẽ ra, người chết được sống lại, sông núi được rời ra khỏi chỗ của chúng. Tuy nhiên, một số người có thể hỏi, nếu đức tin mạnh mẽ như vậy, tại sao tôi không thể nhận được câu trả lời cho một lời cầu nguyện chân thành? Tôi không cần rẽ biển hay rời núi. Tôi chỉ cần lành bệnh, hoặc cha mẹ tôi tha thứ cho nhau, hoặc một người bạn đời vĩnh cửu xuất hiện trước cửa nhà tôi, một tay cầm bó hoa, tay kia cầm một chiếc nhẫn đính hôn. Tại sao đức tin của tôi không thể đạt được điều đó? Đức tin quả thật là mạnh mẽ và thường dẫn đến các phép lạ. Nhưng cho dù chúng ta có đức tin mạnh mẽ đến đâu đi nữa, thì cũng có hai điều đức tin không thể làm được. Thứ nhất, nó không thể vi phạm quyền tự quyết của một người khác. Một người phụ nữ đã cầu nguyện trong nhiều năm cho cô con gái ương ngạnh của mình sẽ quay trở lại với Đấng Kitô và cảm thấy chán nản khi những lời cầu nguyện của mình dường như đã không được đáp ứng. Điều này đặc biệt đau đớn khi chị nghe những câu chuyện về những người con lạc lối của người khác đã hối cải về những hành động của họ. Vấn đề không phải là thiếu cầu nguyện hay thiếu đức tin. chỉ cần hiểu rằng, mặc dù điều đấy cũng có thể là đau đớn đối với Cha Thiên Thượng, nhưng Ngài sẽ không ép buộc bất cứ ai phải chọn con đường của sự nghi chính. Thượng Đế đã không ép buộc con cái của Ngài phải đi theo Ngài trong thế giới tiền dương thế. Chắc hẳn là Ngài sẽ không ép buộc chúng ta bây giờ ở nơi cuộc sống trần thế này đây. Thượng Đế sẽ mời gọi và thuyết phục. Thượng Đế sẽ không ngừng tìm đến với tình yêu thương cùng sự soi dẫn và khuyến khích. Nhưng Thượng Đế sẽ không bao giờ ép buộc. Điều đó sẽ phá hoại kế hoạch vĩ đại của Ngài cho sự tăng trưởng vĩnh cửu của chúng ta. Điều thứ hai mà đức tin không thể làm được là ép buộc ý muốn của chúng ta lên Thượng Đế. Chúng ta không thể ép buộc Thượng Đế phải làm theo ước muốn của chúng ta. Cho dù chúng ta nghĩ rằng mình đúng như thế nào, hoặc chúng ta cầu nguyện chân thành như thế nào đi nữa, hãy suy ngẫm kinh nghiệm của Phao-lô là người đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều lần để được giải cứu khỏi thử thách cá nhân, điều mà ông gọi là một cây giảm sóc vào thịt. Nhưng đó không phải là ý muốn của Thượng Đế. Cuối cùng, Phao-lô nhận ra rằng thử thách của ông là một phước lành, và ông đã tạ ơn Thượng Đế đã không đáp ứng những lời cầu nguyện của ông theo cách mà ông đã hy vọng. Không, mục đích của đức tin không phải là thay đổi ý muốn của Thượng Đế, mà là để cho phép chúng ta hành động theo ý muốn của Thượng Đế. Đức tin là sự tin cậy. Tin cậy rằng Thượng Đế nhìn thấy điều chúng ta không thể nhìn thấy, và biết rằng Ngài biết điều chúng ta không biết. Đôi khi, chỉ tin cậy vào sự hiểu biết và óc xét đoán riêng của bản thân không thôi là không đủ. Tôi học được điều này khi còn là phi công cho hãng hàng không. Phải vào những ngày mà tôi phải bay vào sương mù dày đặc hoặc những đám mây và chỉ có thể thấy xa được một vài mét đằng trước, tôi đã phải dựa vào các công cụ và thiết bị để biết tôi đang ở đâu và đang bay tới đâu. Tôi đã phải lắng nghe tiếng nói của một kiểm soát viên không lưu. Tôi đã phải đi theo sự hướng dẫn của một người nắm thông tin chính xác hơn là tôi có. Một người tôi không thấy, nhưng tôi đã học cách để tin cậy vào. Một người có thể thấy những gì tôi không thể thấy. Tôi đã phải tin cậy và hành động sao cho phù hợp để được an toàn đến nơi đã định. Đức tin có nghĩa là chúng ta không những tin cậy nơi sự thông sáng của Thượng Đế, mà còn nơi tình yêu thương của Ngài. Đức tin có nghĩa là tin cậy rằng Thượng Đế hoàn toàn yêu thương chúng ta, rằng tất cả mọi điều Ngài làm, mọi phước lành Ngài ban cho và mọi phước lành Ngài giữ lại trong một thời gian là vì hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Với loại đức tin này, mặc dù chúng ta có thể không hiểu được lý do tại sao điều gì đấy xảy ra, hoặc tại sao có những lời cầu nguyện không được đáp ứng, chúng ta có thể biết rằng cuối cùng mọi điều rồi sẽ có ý nghĩa. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại sẽ làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tất cả mọi điều đều sẽ được làm cho đúng. Tất cả mọi điều đều sẽ được tốt lành. Chúng ta có thể chắc chắn rằng những lời đáp ứng sẽ đến, và chúng ta có thể tin rằng không những chúng ta sẽ hài lòng với những lời đáp ứng, mà chúng ta còn sẽ được tràn đầy ân điển, lòng thương xót, sự rộng lượng và tình yêu thương mà Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta là con cái của Ngài. Cho đến lúc đó, chúng ta hành động theo bất cứ đức tin nào chúng ta có, luôn luôn tìm cách gia tăng đức tin của mình. Đôi khi, đây không phải là một nỗ lực dễ dàng. Những người thiếu kiên nhẫn, thiếu cam kết hoặc hờ hững cũng có thể thấy rằng đức tin rất khó đạt được. Những người dễ chán nản hoặc bị sao lãng cũng có thể khó cảm nhận được đức tin. Đức tin đến với người khiêm nhường, siêng năng, chịu đựng. Đức tin đến với những người luôn cố gắng trung tín. Lẽ thật này được minh họa trong kinh nghiệm của hai người truyền giáo trẻ tuổi phục vụ ở châu Âu, trong một khu vực mà có rất ít người cải đạo chịu phép báp têm. Tôi cho rằng chúng ta có thể hiểu được nếu họ nghĩ rằng những gì họ đang làm sẽ không mang lại bao nhiêu sự khác biệt. Nhưng hai người truyền giáo này đã có đức tin và sự tận tâm trong công việc. Họ suy nghĩ rằng nếu không có ai lắng nghe sứ điệp của mình, thì đó sẽ không phải là vì họ đã không cố gắng hết sức mình. Một ngày nọ, họ cảm thấy cần phải đến nói chuyện với các dân cư của một tòa nhà chung cư 4 tầng đẹp đẽ. Họ bắt đầu với tầng thứ nhất và gõ từng cánh cửa, trình bày sứ điệp cứu rỗi của họ về Chúa Giêsu Kitô và sự phục hồi của giáo hội của Ngài. Không một ai ở tầng thứ nhất chịu lắng nghe họ nói. Thật dễ dàng biết bao để họ nói, chúng ta đã cố gắng, hãy ngừng ngay tại đây. Chúng ta hãy đi thử một tòa nhà khác. Nhưng hai người truyền giáo này đã có đức tin và sự sẵn lòng với công việc. Và vì vậy, họ gõ từng cánh cửa ở tầng thứ hai. Một lần nữa, không một ai chịu lắng nghe. Tầng thứ ba cũng vậy. Và tầng thứ tư cũng thế. Cho đến khi họ gõ cánh cửa cuối cùng của tầng thứ tư. Khi cánh cửa mở ra, một thiếu nữ mỉm cười với họ và mời họ chờ trong khi cô thư chuyện với mẹ. Mẹ của cô mới chỉ 36 tuổi, vừa mới mất chồng. Bà không cảm thấy muốn nói chuyện với hai người truyền giáo mặc môn và đã nói với cô nên bảo họ đi về. Nhưng cô gái này nỉ với mẹ của mình. Cô nói hai thanh niên này thật tử tế. Và sẽ chỉ mất một vài phút thôi. Bất đắc dĩ, người mẹ đồng ý. Hai người truyền giáo đã truyền tải sứ điệp của họ và đưa cho người mẹ một cuốn sách để đọc. Sách Mặc Ngôn. Sau khi họ ra về, người mẹ quyết định là ít nhất sẽ đọc một vài trang. Bà đã đọc hết cuốn sách trong vòng một vài ngày. Không lâu sau đó, gia đình đơn phụ tuyệt vời này bước vào hồ nước báp têm. Khi gia đình nhỏ này tham dự chi nhánh ở địa phương của họ ở Frankfurt, Đức, thì một thầy trợ tế trẻ đã để ý đến sắc đẹp của một trong hai cô gái và nghĩ thầm, hai người truyền giáo này làm việc giỏi thật. Người thầy trợ tế trẻ đó tên là Dieter Uffdorf. Và cô thiếu nữ yêu kiều là người đang nài xin mẹ lắng nghe lời của những người truyền giáo, có cái tên đẹp đẽ là Harriet. Bà được những ai từng gặp bà yêu mến khi bà đồng hành cùng tôi trong những chuyến viếng thăm. Bà đã ban phước cho cuộc sống của nhiều người qua tình yêu thương bà dành cho phúc âm và tính tình vui vẻ của mình. Bà quả thật là nguồn hạnh phúc của đời tôi. Bao lần tôi đã bày tỏ lòng biết ơn đối với hai người truyền giáo đã không dừng lại ở tầng thứ nhất. Bao lần con tim tôi đã bày tỏ lòng cảm kích trước đức tin và công việc của họ. Bao lần tôi đã cảm tạ rằng họ đã tiếp tục đi, thậm chí đi đến tầng thứ tư, gõ vào cánh cửa cuối cùng. Trong công cuộc tìm kiếm đức tin bền bỉ của mình, trong nỗ lực liên kết với Thượng Đế và những mục đích của Ngài, của bản thân chúng ta nên nhớ lời hứa của Chúa. hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Liệu chúng ta sẽ bỏ cuộc sau khi gõ vào một hoặc hai cánh cửa, một hoặc hai tầng lầu? Hay liệu chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi đến tầng thứ tư, gõ vào cánh cửa cuối cùng? Thượng Đế hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Nhưng phần thưởng ấy thường không nằm ở đằng sau cánh cửa đầu tiên. Vì vậy, hãy tiếp tục gõ cửa. Các chị em đừng bỏ cuộc. Hãy hết lòng tìm kiếm Thượng Đế. Hãy thực hành đức tin. Hãy bước đi trong sự ngay chính. Tôi hứa rằng, nếu các chị em chịu làm theo điều này, thậm chí cho đến tầng thứ tư, cánh cửa cuối cùng, các chị em sẽ nhận được những sự đáp ứng mà mình đang kiếm. Các chị em sẽ tìm thấy đức tin. Và một ngày nào đó, các chị em sẽ được tràn đầy ánh sáng, mà càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn. Thưa các chị em phụ nữ yêu dấu của tôi trong Đấng Kitô, Thượng Đế có thật. Ngài hằng sống. Ngài yêu thương các chị em. Ngài biết các chị em. Ngài thấu hiểu các chị em. Ngài biết những lời khẩn cầu thầm lặng trong lòng các chị em. Ngài chưa từng bỏ rơi các chị em. Ngài sẽ không từ bỏ các chị em. Đây là chứng ngôn và phước lành của sứ đồ của tôi dành cho từng chị em, để các chị em sẽ cảm nhận được trong tâm trí mình lẽ thật cao cả này cho riêng mình. Hãy sống trong đức tin, các chị em thân mến. Và Chúa, Đức Chúa Trời, sẽ làm cho chị em gia tăng hơn gấp ngàn lần hơn và ban phước cho chị em như Ngài đã hứa với chị em. Tôi chia sẻ với các chị em đức tin, sự tin chắc và lời chứng chắc chắn và không thể lay chuyển của tôi rằng đây là công việc của Thượng Đế. Trong thánh danh của Đấng Cứu Rỗi kính mến của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you.
Our dear Heavenly Father,
thưa chúng con, chúng con ngỏ lời biết ơn của đối với chúng con về buổi đại hội của phụ nữ hôm nay. Chúng con xin cảm ơn Cha cho những sứ điệp mà chúng con đã tiếp nhận hôm nay, và chúng con rất biết ơn cho những sự soi dẫn và sự nâng đỡ và ủng hộ đến với chúng con. Và chúng con xin cảm ơn Cha với những nhóm hội phụ nữ của chúng con từ 8 tuổi tới 108 tuổi được tụ họp hôm nay. Chúng con rất cảm tạ cho Chủ tịch, vị thiên tri Thomas Onmanson và 12 vị sứ đồ mà được phục vụ với vị tiên tri. Và chúng con thương yêu các vị đó và ủng hộ họ với những sức lực của chúng con. Và chúng con thương yêu Chúa Jesus Kitô, và chúng con nắm giữ những và chúng con xin cảm ơn Cha cho những phước lành mà chúng con đã được có, và chúng con để được có sự ước muốn để mà thực hành những gì mà Ngài đã mong muốn chúng con. Và chúng con xin cảm ơn Cha cho Chúa Jesus Kitô và sự chuộc tội của Ngài đến với chúng con. Và chúng con xin nói lời này trong danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.